Bí tích rửa tội và tiệc thánh thể trong cuộc sống Kitô hữu. Quý bạn thính giả thân mến, khi đọc các thư của Thánh Phaolô, chúng ta có thể nhận ra đề tài thần học thứ sáu được thánh nhân khai triển một cách rộng rãi. Đó là bí tích rửa tội hay phép thánh tẩy và bí tích thánh thể hay tiệc chiều tạ ơn. Thánh Phaolô khai triển đề tài này theo ba đề mục thần học. Thứ nhất là bí tích rửa tội như sự liên đới với Đức Giêsu tử nạn và phục sinh trong ơn cứu độ. Thứ hai, bí tích rửa tội như là dấn thân của cuộc sống mới. Và thứ ba, bí tích thánh thể và sự trắc nghiệm của các liên hệ hiệp thông mới. Điểm thứ nhất, bí tích rửa tội như là sự liên đới cứu độ với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại. Có ba văn bản khai triển mấu điểm thần học này. Văn bản thứ nhất là thư gửi giáo đoàn Roma chương 6 câu 1 tới 14. Trong đó Thánh Phaolô khẳng định rằng cử chỉ rửa tội hay thánh tẩy được sống với lòng tin, dìm người tín hữu xuống trong năng động của cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Việc chia sẻ vào sự sống lại của người kéo dài trong điều kiện được tự do khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Và ơn tự do ấy đã khai trương sức mạnh trao ban sự sống của sự phục sinh ngay trong hiện tại này, bây giờ và ở đây. Điều được diễn tả và hiện thực trên bình diện dấu chỉ bí tích, nghĩa là sự dìm mình trong cái chết và niềm hy vọng của sự sống lại, được diễn tả ra trong một chương trình sống khước từ sự tha hóa của tội lỗi để sống trong sự tự do của việc thánh hiến cho Thiên Chúa. Thánh nhân viết, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô. Như vậy, con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Vậy tội lỗi đừng có thống trị thân xác phải chết của anh em, khiến anh em phải nghe theo những dục vọng của thân xác. Anh em đừng dùng chi thể của mình như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Trái lại, như là những người sống đã từ cõi chết trở về, anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính phục vụ Thiên Chúa. Văn bản thứ hai là thư gửi giáo đoàn Galat, chương 3 câu 13 tới 29. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng, như là việc diễn tả và hiện thực lòng tin vào Đức Kitô, phép thánh tẩy ghi dấu biến cố vượt qua từ sự tùy thuộc sang chỗ độc lập, từ nô lệ sang tự do. Thật vậy, phép thánh tẩy dẫn đưa người tín hữu vào trong điều kiện của sự tự do tràn đầy và sự tin tưởng đối với Thiên Chúa là điều kiện riêng của con cái Thiên Chúa theo mẫu gương của người con duy nhất là Đức Kitô. Nền tảng của quy chế là con cái tự do đó là ơn của Thánh Thần, đồng thời nó diễn tả trước tương lai cứu độ vĩnh viễn là sự giải thoát hoàn toàn khỏi các cảnh nô lệ lịch sử và khỏi cái chết. Đức Kitô đã đến để cứu chuộc loài người và ban cho họ ơn làm nghĩa tử của Thiên Chúa, như Thánh Phaolô khẳng định trong chương 4 câu 1 tới câu 6 cùng thư gửi giáo đoàn Galat. Văn bản thứ ba là chương 2 câu 9 tới 15, thư gửi tín hữu Colosse. Trong đó Thánh Phaolô cho biết sự liên đới lịch sử và tinh thần với Đức Giêsu đã chết và đã sống lại được diễn tả ra và hiện thực trong bí tích rửa tội, giúp tín hữu tránh khỏi mọi cảnh tha hóa của tôn giáo giả hay của việc tôn thờ ngẫu tượng. Thật thế, qua lòng tin và phép thánh tẩy, Kitô hữu đã được liên kết với chiến thắng của Đức Kitô trên các quyền lực nhằm thống trị thế giới và lịch sử. Thánh nhân viết, thật vậy, nơi người tất cả sự viên mãn của thần tính hiện diện cách cụ thể, và trong người, anh em được sung mãn. Người vốn là đầu mọi quyền lực thần thiêng. Trong người, anh em được chịu phép cắt bì của Đức Kitô, có sức lột bỏ con người tội lỗi của anh em. Trước kia anh em là những kẻ chết vì anh em đã sa ngã và vì thân xác anh em không được cắt bì. Nay Thiên Chúa đã cho anh em được cùng sống với Đức Kitô. Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta. Người đã xóa sổ nợ cho chúng ta. Người đã truất phế các quyền lực thần thiêng, đã công khai bêu xấu chúng, đã điệu chúng đi trong đám rước khải hoàn của người. Đề mục thần học thứ hai được khai triển ở đây là phép thánh tẩy như dấn thân của cuộc sống mới. Có ba văn bản đề cập tới bí tích rửa tội như là một dấn thân sống cuộc đời mới. Thứ nhất là chương 3, câu 1-7 thư gửi tín hữu Colosse. Qua đó Thánh Phaolô khẳng định rằng phép thánh tẩy, bí tích của lòng tin không phải là một chủ thuyết tự động thiêng liêng có thể biện minh cho một thứ Kitô giáo bất động. Trái lại, nó là một ơn và là một dấn thân. Việc tham dự thực sự vào năng động sự phục sinh của Chúa Kitô bao gồm một cung cách sống có đặc thái là đoạn tuyệt với cuộc sống quá khứ của nô lệ và sự chết, và đảm nhận một chương trình sống mới có mẫu gương lịch sử là Đức Giêsu. Quy chế nền tảng của cuộc sống đã được bí tích rửa tội khai mở là tình yêu thương huynh đệ, được kiểm chứng bằng thái độ tiếp đón nhau và tha thứ cho nhau. Tất cả thái độ sống đó được dưỡng nuôi bằng một mạng lưới liên hệ hiệp thông và trong một bầu khí cầu nguyện sốt mến sâu xa. Thánh Nhân viết, anh em đã được trỗi dậy với Đức Kitô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Vậy anh em hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh em, ấy là gian dâm, ô uế, ước muốn xấu và tham lam. Hãy từ bỏ tất cả những cái đó. Nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác, nào là thóa mạ, ăn nói thô tục. Anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng mến. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào, phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh ứng. Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Văn bản thứ hai là chương 3, câu 17 tới chương 5, câu 20, thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Ở đây, Thánh Phao-lô khẳng định rằng ơn hoán cải của phép thánh tẩy giống như cuộc xuất hành dẫn đưa tín hữu bước từ quá khứ gắn bó với kiếp sống nô lệ và cái chết sang cuộc sống mới Kitô. Sự đối chọi giữa nếp sống cũ và cuộc sống mới, giữa cái chết và sự sống hiện thực trong việc lựa chọn cuộc sống, trong đó chân lý chống lại dối trá, cho đi chống lại khai thác, tha thứ chống lại bạo lực. Một lần nữa chúng ta nhận ra bối cảnh hiệp thông, nơi có chỗ rộng rãi cho sự đối thoại, khuyến khích và trong một bầu không khí cầu nguyện tự phát. Nó cống hiến cho tín hữu khung cảnh lý tưởng, giúp hiện thực lộ trình sống Kitô, kết quả của bí tích rửa tội. Thánh Nhân viết, anh em hãy sống cho xứng ơn gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa gắn bó với nhau. Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa. Anh em phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để sống thật sự công chính và thánh thiện. Đừng trộm cắp, đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa. Hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe, chớ làm phiền lòng Chúa Thánh Thần. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn hay la lối thóa mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Xưa kia anh em là bóng tối, bây giờ trong Chúa anh em lại là ánh sáng. Vậy anh em hãy ăn ở như con cái ánh sáng, mà ánh sáng đem lại tất cả những gì là lương thiện, công chính và chân thật. Văn bản thứ ba là chương 3, câu 3 tới câu 7 thư gửi Tito. Đây là một bài giáo lý trong lễ nghi rửa tội, giúp tín hữu hiểu biết nguồn gốc sâu thẳm của việc lựa chọn cuộc sống mới Kitô. Đó là tình yêu thương nhưng không trao ban ơn cứu độ của Thiên Chúa, mà tín hữu kinh nghiệm được trong khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ơn của thần khí kéo dài tác động của bí tích và cho thấy trước việc hiện thực tràn đầy của cuộc sống vĩnh cửu trong tương lai. Đề mục thần học thứ ba được Thánh Phaolô khai triển ở đây là bí tích thánh thể như suối nguồn và việc trắc nghiệm các tương quan hiệp thông mới. Có hai văn bản đề cập tới vấn đề này. Thứ nhất là chương 10, câu 14 tới 18, thư thứ nhất gửi Corinto. Qua đó, Thánh Phaolô mời gọi tín hữu đối chiếu với kinh nghiệm họ có về bí tích thánh thể để lượng định giá trị cung cách hành xử của họ. Việc tham dự các bữa tiệc cúng bái thần linh ngoại giáo không chỉ gây khủng hoảng cho các liên hệ với các Kitô hữu khác bối rối hơn, mà còn có nguy cơ làm lu mờ hay khước từ ý nghĩa của kinh nghiệm tiệc thánh thể nữa. Thật vậy, tiệc thánh thể diễn tả và hiện thực một sự hiệp thông sâu đậm với Chúa Kitô và qua người với các tín hữu khác, tới độ làm thành một thân thể duy nhất, một sự hiệp nhất có cơ cấu và sống động. Văn bản thứ hai là chương 11, câu 17 tới 34 cùng thư. Qua đó, Thánh Phaolô khẳng định rằng bữa tiệc chiều của Chúa, tức tiệc thánh thể, không phải là một bữa ăn xã hội hay huynh đệ, mà là việc tưởng niệm cử chỉ yêu thương tuyệt đỉnh, việc tự hiến mình của Đức Giêsu để cứu rỗi tín hữu. Một tiệc thánh thể cử hành bởi một cộng đoàn chia rẽ và khinh rẻ các tín hữu nghèo là một bữa tiệc giả dối, bởi vì nó là cử chỉ khước từ sự hiệp thông yêu thương mà cộng đoàn cử hành. Ai không biết nhận ra và sống thực tại thân mình giáo hội có dấu chỉ và nguồn gốc nơi thân mình thánh thể của Chúa là không nhận biết và khước từ cử chỉ yêu thương là gốc rễ làm nảy sinh ra bí tích thánh thể cũng như làm nảy sinh ra cộng đoàn Kitô.